mỗi người mù đó đều giờ chúng con voi, chứ cái này không phải là cái chuyện mà gọi là đứng đằng xa nói, phải không? Giờ chúng đàng hoàng, phải không? Nhưng mà bởi vì mù mắt cho nên chỉ giờ chúng chỗ nào thì chỉ biết có chỗ đó thôi, tức là một góc, một cạnh nào đó thôi, cho nên là không thấy trọn vẹn được con voi, do đó mà cãi nhau thôi, phải không? Bởi vì cái thấy nó còn có góc cạnh thôi, nó không có được mà hoàn toàn, không được trọn vẹn, cho nên nó mới cãi, phải không? Còn nếu như ông vua đó mà ông cũng nhài vô cũng cãi nữa với mấy người mù nữa thì sao? Thì cái gì nghĩ sao? Thì cũng mù như mấy người kia luôn, phải không? Đó, mình là sáng mắt thì mình thấy trọn vẹn giờ thì mình chỉ cười thôi chứ còn cãi gì nữa được nữa. Cho nên là mình thấy được trọn vẹn con voi rồi, thì với những người mù mà cãi nhau đó thì mình thấy đó là những cái thấy nó còn nghĩa là góc cạnh chưa có phải được trọn vẹn ha, thì mình cười thôi. Còn bây giờ mình nhào đó cãi nữa thì mình cũng giống như mấy người mù kia ha. Cho nên đó là để chưa thấy rõ, chỉ rõ, nghĩa là nếu là thật sự mà cái chân lý mà nó đầy đủ trọn vẹn ha, thì nó không phải là cái thấy mà theo kiểu méo mó. Nếu còn cãi nhau đó cãi cọ thì đó là còn thấy có cái chân lý bên này, có chân lý bên kia, phải không? Đó, thì cái đó là cái còn góc cạnh, mà cái đó gọi là cái thấy theo cái khuôn của trong đầu của mình, phải không? Đó, thấy rõ như vậy. Cho nên nó trong nhà thiền nó có một câu chuyện, tức là có một bà ni tất nhiên là cái người nữ tu đó, đến gặp một vị thiền sư. Thiền sư này gọi là ngài Hòa Thượng Triệu Châu, là một thiền sư nổi tiếng của thời nhà Đường. Thì cái bà ni bà hỏi chứ thế nào là cái ý nghĩa sâu kín, ý nghĩa mà sâu kín, tức là nói theo cho nó đơn giản là một ý nghĩa mà nó thâm sâu của thiền của trong nhà Phật đó, ý nghĩa mà thâm sâu đó, không? Thì ngài Triệu Châu đó, ngài mới ngay đó ngài bước xuống ngài giễu bạn cái, thì cái bà ni đó bà nói Hòa Thượng còn có cái ấy sao? Thì ngài Triệu Châu ngài nói lại chính ngươi đó mới là còn có cái ấy, không? Hỏi, tức là hỏi về cái ý mà gọi là cái ý sâu kín, sâu kín đối với trong nhà thiền. Thì khi đó ngài nhéo bạn cái thì ngài kia nhéo, tức là có sự gì, sự thầm cảm nhận bên trong, không? Cảm nhận, sự cảm nhận đó, tức là có một cái thầm biết cảm nhận đó, thì đã có cái sự thầm cảm nhận đó là có ngầm mang một cái tính giác ở trong đó, cho nên rồi đây ngài muốn chỉ cái chỗ thầm kín là chỗ đó, là ngay đó mà bà không chịu nhận, không? Nhưng mà trong đầu bà nghĩ, nghĩa là theo cái thường tình, nghĩ là chắc ngài có tình ý với bà. Cho nên là ngài, bà mới nói là Hòa Thượng còn có cái ấy sao? Phải không? Đó, cho nên là ngài Triệu Châu mới nhấn mạnh cho lại, chính ngươi mới còn có ấy đó. Bởi vì trong đầu ngươi còn có cái đó, cho nên ngươi mới nghĩ theo cái thường tình của thế gian. Đó, chứ còn nếu mà ngươi mà tâm trong sáng rồi, thì ngay đó là ngươi nhận được cái ý sâu kín đó rồi. Vì thấy không? Cho nên ý nghĩa nó rất là bình thường, rất là đơn giản, nhưng mà mình lại sống theo cái khuôn ở trong đầu của mình rồi, mình nghĩ cái gì nó cũng phải theo cái khuôn đó rồi, cho nên không thấy được cái chân lý, nó nhiều khi nó làm mờ cái chân lý đi, thì thấy phải không? Rõ ràng ý nghĩa đó là những cái lẽ thật, chứ không phải là cái bịa đặt, phải không? Cho nên ở đây cái điểm thứ nhất là phải thấy đúng như thật, ta là gì đó, thì mình đã mở được một con đường để mình vượt ra cái khuôn đó, cho nên đó là gọi là con đường khai phóng tâm linh, cái bước đầu, phải không? Cái bước thứ hai là dám nhìn thẳng vào sự thật, phải không? Nghĩa là muốn đến chân lý thì phải nhìn thẳng vào chân lý, phải không? Tức là phải dám nhìn thẳng vào sự thật thì mới thấy được lẽ thật. Bây giờ thấy phải không? Có nhìn thẳng sự thật thì mới thấy được lẽ thật, chứ còn mình trốn tránh sự thật thì sao thấy, phải không? Cho nên như vậy thì mình mới có thể thoát ra được cái mê lầm. Thì như vậy cũng vậy, cái thân này của mình đây, kiểm lại rõ ràng thì nó là cái thân coi như là mình nói tạm thôi, tạm một thời gian mấy chục năm vậy thôi, phải không? Tức là đây gọi là một cái thân nó giả tạm, mình có mặt đây do các cái thứ gọi là các cái yếu tố nó hòa hợp lại thành vậy thôi, chứ trong đó mà chỉ ra cái gì là ta thì không chỉ ra nổi, phải không? Thì thấy phải không? Bây giờ khoa học mình nó phát minh rồi thì họ đã phân tích kỹ rồi, cái thân này đó là từng tế bào nó cộng lại trong đây thôi, phải không? Đó, nếu quý vị mà tách rời những cái tế bào đó ra thì quý vị chỉ coi cái gì là ta trong đó. Rõ ràng cái lẽ thật vậy thì mình phải nhìn thẳng vào cái lẽ thật vậy đó. Nó là cái tạm hòa hợp thì mình chấp chặt là ta, cho nên từ đó mình mới tạo ra bao nhiêu muôn ngàn tội lỗi cũng vì chỗ đó. Bao nhiêu những cái tham, những cái sân, những cái vui, những cái buồn, những cái đấu tranh chết chóc với nhau cũng vì cái chỗ đó thôi. Vì thế phải không? Vì thế quý vị tham là tham cho cái gì? Tham cho cái ta này. Rồi sở dĩ sân là sao? Là bây giờ trái với nó. Trái với nó. Tức là tham cho nó, tham không được là sân chứ gì? Phải không? Quý vị muốn đi lên Đà Lạt mà bị cản không cho thì buồn, lần nữa sân. Tức là tham muốn không được thì sân vậy thôi, thì rốt cuộc cũng vì cái nó thôi. Đó, vui cũng vì nó, buồn cũng vì nó, cho đến đấu tranh đau khổ cũng vì nó thôi. Đâu như thế không? Còn nếu mà rời nó thì quý vị lấy gì để có những cái chuyện đó? Cho nên thấy rõ cái người gọi là cái người mà mình mở con mắt lại đó, thấy rõ được cái thân này nó là cái sự tạm bợ, mà nói cho thẳng ra thấy rõ nó là khổ, nó là nhơ nhớp vậy thôi chứ không phải có thật. Thường thường á, nó nghe nói như vậy thì người ta nói là nói kiểu đó là nói theo kiểu bi quan chán đời. Nhưng mà nói như vậy tức là mình muốn nghĩa là nói cho nó tốt đẹp hơn, thì tức là mình muốn đi sao phá lấp cái sự thật đó. Bây giờ đây mình phải thấy rõ sự thật. Quý vị kiểm lại coi, thường thường người ta đời á, người ta thường hay chúc nhau cái gì? Chúc hạnh phúc, chúc nghĩa là sống lâu. Ngày xưa gọi là có những câu gọi là thí dụ chúc cho vua là chúc vạn vạn tế, sống là một năm chưa chịu mà phải vạn vạn năm. Nhưng mà quý vị thấy có ông vua nào sống được hơn trăm năm không? Nhưng mà chúc thì chúc phải vạn năm. Thì vậy tức là sao? Đó là chúc rỗng thôi. Rồi mình chúc thường thường chúc nhau thì phải chúc hạnh phúc, phải không? Thì nhiêu đó nếu mà quý vị kiểm lại thì quý vị thấy lẽ thật của cuộc đời liền. Nếu cuộc đời này nó là thật là hạnh phúc thì còn phải chúc chi nữa? Quý vị kiểm coi, phải không? Nếu đã thật là hạnh phúc rồi thì còn chúc chi nữa? Chúc là vì nó không được hạnh phúc cho nên mới chúc để mà được, phải không? Đó, thì lẽ thật nó là như vậy. Rồi sở dĩ mình không có được sống lâu cho nên mới chúc để sống lâu. Rõ ràng vậy. Nhưng mà rồi mình cứ luôn phả lắp không dám nhận sự thật. Quý vị mà bệnh mà coi như là hơi nặng đó, mà rồi chị em tới thăm mà nói là xa, chắc tôi thấy chị hôm qua trăng này. Thì sao? Kiểu đó là tôi muốn đuổi ra khỏi rồi, phải không? Nhưng mà nếu lẽ thật là như vậy, phải không? Bệnh nặng rồi, bệnh nặng nhiều khi bác sĩ cho phép biết trước là cũng không qua thiệt đó. Nhưng mà nếu mà nói kiểu đó là mình thấy không ưa rồi. Tức là mình sống luôn luôn là mình sống trốn tránh sự thật, không dám nhìn thẳng vào sự thật. Còn người ngoài á, khi họ già mà chưa chết thì bây giờ sắm một cái hàng, cái hòm đó, sắm cái hòm trước để mà có chết thì chôn được tiện. Nhưng mà có dám nói cái hòm không? Sao vậy, thấy không? Sống cái hòm nhưng mà có dám nói là cái hòm không? Không dám nói cái hòm mà phải nói là cái thọ, phải không? Cái thọ chứ không dám nói cái hòm. Sống nó mà sợ chết, phải không? Cho nên mình thấy rõ, nghĩa là luôn luôn là mình trốn tránh sự thật thôi, không dám nhìn thẳng sự thật. Nhưng mà sự thật nó là như vậy, cho nên đây là mình phải dám nhìn thẳng vào sự thật thì mình mới đạt được cái lẽ thật. Đó là nói về thân đó, mình nói về tâm cũng vậy, mình phải thấy rõ nó. Tức là nó là tâm xấu phải thấy là tâm xấu, tâm tốt thì phải tâm tốt, nó là cái tâm sanh diệt thì phải thấy là tâm sanh diệt, thì thấy rõ vậy đó, thì rồi mình mới thấy được cái chân lý. Cho nên đối với trong nhà thiền á, nhiều khi các vị thiền sư đó, các ngài không có gọi là dùng chữ nghĩa dài dòng, mà nhiều khi nói thẳng thôi. Chẳng hạn có như có lần có một ông quan nhà Đường đến vị thiền sư hỏi chứ bạch thiền sư, ở trong Phật pháp đó giải nghĩa cái ngã mạn là như thế nào? Giải cái ngã mạn đó thì cái vị thiền sư đó không có giải thích theo kiểu thông thường, mà ngài nghiêm mặt trở lại, ngài nói ông không đáng hỏi câu đó. Một ông quan mà đến thiền sư hỏi, mà ông thiền sư nói là cái mặt ông vậy là không đáng hỏi câu đó, thì bây giờ nghĩ sao? Nghĩa là cái ông quan nó đỏ mặt liền, nghĩa là tự ái lên liền, mình là ông quan mà ông thầy không dám nói vậy, phải không? Thì ngay đó thì vị thiền sư liền cười đó ngã mạng là ngay chỗ đó khỏi phải giải thích dài dòng, phải không? Đó, nhìn thẳng vào sự thật vậy đó, giải thích là ngã mạng là kiêu căng, là lên mặt, là thế này thế kia, cũng là danh từ thôi, để đi thẳng vào thực tế, phải không? À, cho nên thiền là phải đi thẳng vào như vậy. Thì đây cũng vậy, thân nó là giả hợp, là khổ, là không có sống lâu, thì phải thấy nhìn rõ nó như vậy. Nhưng mà với cái người mà gọi là nghiên cứu, nhất là gọi là người mà nghiên cứu mà về Phật pháp mà nó hơi sơ sài đó, nghiên cứu theo kiểu mà hời hợt bên ngoài đó, thì cho rằng sao mà trong đây nói gì thế gian nó vô thường, nó khổ gì đâu, nó là kiểu bi quan yếm thế quá, phải không? Thì cái đó là không hiểu hết ý nghĩa. Mà là ở ngoài thế gian họ còn muốn phải dùng những cái danh từ mà cho nó hoa mỹ, nó đẹp, để mà tô vẽ lên nó, để cho người ta ưa, người ta thích, phải không? Cho nên sống luôn luôn là sống trong cái ảo tưởng. Bây giờ ở đây là phải thấy rõ cái lẽ thật đó, chứ không thể sống ảo tưởng được. Đây tôi dẫn câu chuyện này quý vị nghiền ngẫm. Đây câu chuyện cổ tích thôi, nhưng mà nó có ý nghĩa rất là tế nhị. Trong chuyện cổ tích nó kể có ông vua mà ông thích mặc áo mới đó. Cái ông vua mà ông hay thích mặc áo mới, cho nên là lần đó là có hai người dệt, ông có thể dệt được một cái áo đặc biệt. Thì ông vua đưa đồ đòi đưa vàng đưa bạc cho ông dệt, mà sao tới thăm không thấy ông dệt gì, chỉ là quay cái khung cửa quay không vậy thôi, nhưng mà không dám nói. Tới chừng xong rồi á, tới chừng gần ngày mà để mà mặc áo mới á, thì ông quan hai ông đó cũng đem tới, cũng hai người cũng làm dáng vẻ như là cầm bệ vệ bưng cái áo đưa tới, rồi nói với ông vua là cái áo này á, nó rất là đặc biệt, người mặc áo này rồi á, thì biết rằng chung quanh mình á, ai là cái người mà gọi là trung thành với mình, ai là cái người có làm tròn bổn phận, hay là cái người ngu xuẩn thì biết liền. Thì mấy ông quan chung quanh nghe vậy thì cũng thấy sao mà đâu thấy áo gì đâu mà nó nói vậy. Thì mới mời ông vua cởi đồ ra để mặc. Thì ông vua cởi ra thì ông này, hai ông này cũng làm vui vẻ rồi bưng áo lên rồi chồng tay phát vào, rồi mấy ông quan á thì người thì cũng như đỡ với giặt áo, không rồi nghĩa là khen ngợi thiệt là cái áo nghĩa là quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Bởi vì ông nào nhưng mà trong bụng á thì nghĩ rằng có cái áo gì đâu nhưng mà không dám nói ra, bởi vì á sợ nói ra thì một là mình là ngu. Bây giờ nghe ông nói là ai mà mặc áo này vào thì ai mà coi như là ngu xuẩn, là làm không trọn phận thì không thể thấy được cái áo đó, mà nhất là đứng gần cũng không thấy nữa. Cho nên mấy ông quan kia là không dám nói, sợ là một là mình ngu, hai là mình không làm trọn bổn phận, không trung thành với ông vua. Cho nên là trong bụng người thầm nghĩ vậy, nhưng bên ngoài thì cũng khen tuyệt vời. Rồi còn đi diễn hành ra ngoài cho dân chúng coi nữa. Thì dân chúng ai cũng nghe là cái đó đã có truyền giao trước rồi, thì ai cũng như ai hết, cũng đồng giống như ông quan thôi, trong bụng thì nghĩ khác mà ở ngoài thì lại nói khác. Nhưng mà bất ngờ cái thì đi qua có thằng bé nó thấy nó vỗ tay cười hè, ông vua nghĩa là không có mặc quần áo gì. Thì ngay đó ông vua cái là ông giật mình, dòm lại, rồi bây giờ mới là kêu xe cho chạy về hoàng cung vội gấp gấp. Thì đó một câu chuyện, nhưng mà cái ý là rất là tế nhị trong đây đó. Mỗi người cũng đều là sao, nghĩa là bao nhiêu người cũng đồng như nhau một cái khuôn trong đầu hết, phải không? Nghĩa là không dám nhìn sự thật, sợ mình nói sự thật thì mình là ngu, mình là không có tròn bổn phận, nhưng mà lẽ thật đó như vậy, phải không? Cho nên là cứ nói theo cái khuôn đó thôi. Nhưng mà chính cái thằng bé đó, trong đầu óc nó còn ngây thơ, nó trong trắng, thấy gì nói vậy thôi, cho nên nó không có bị cái đống khuôn trong đầu, có gì thấy không? Cho nên ở đây là phải mình thấy nhìn thẳng vào sự thật như vậy đó, đừng qua những cái khuôn, nhất là những cái khuôn mà nghĩa là từ xưa tới giờ những cái khuôn đó nó quá nhiều rồi, nó thành ra những cái khái niệm, thấy không? Những cái mà gọi là lập luận này lập luận kia rồi quá nhiều rồi, đó đều là những cái khuôn là mình phải thấy thẳng vào sự thật. Là cho nên đây thiền chỉ thẳng mình nhìn thẳng vào sự thật, dám nhìn vào sự thật thì mình mới thấy được sự thật. Cho nên ở đây nói thân vô thường, nói thân là khổ, là không có sống lâu. Nhưng mà nói như vậy đó, không phải là dừng ở ngay chỗ đó. Nhưng mà người nghiên cứu mà hồi hộp thì thấy có nhiêu đó thôi. Cho nên nói rằng những người mà dạy sao mà nói cái vẻ bi quan, yếm thế quá. Nhưng mà sự thật, đây thiền còn dạch rõ ra, ở trong cái vô thường, ở trong cái tạm bờ đó, chỉ ra một cái nghĩa là chân thật, hằng hữu. Bởi vì trước khi muốn chỉ ra cái chân thật thì phải chỉ ra cái giả trước, cái nghĩa là không bền trước. Mình rõ được cái giả rồi thì chỉ cái thật á thì mới không làm, chứ còn chưa rõ cái giả mà nhiều khi chỉ cái thật á thì cũng dễ làm cái giả rồi cái thật, phải không? Như vậy thì nghĩa là cái tôn chỉ á, thiền nó rõ ràng thật là mình phải biết thật, rồi giả biết giả, để mình sống với cái thật mà không làm với cái giả, thì như vậy cái cuộc sống của mình đây mới là một cuộc sống có giá trị về tinh thần, phải không? Giả biết giả, thật biết thật, thì mình sống với cái thật, không làm cái giả thì cuộc sống mình có giá trị liền. Còn cái giả mình lại không biết, lại còn nghĩa là coi như là tô bồi nó lên nữa, rồi mình lại trốn tránh sự thật, thì cái đó là nó, cuộc sống mình nó thiếu cái giá trị về tinh thần. Cho nên có một cái đoạn này, nghĩa là một vị coi như đây là vị tổ ở trong nhà thiền với vị đệ tử, thì một hôm cái vị tổ tức vị thầy đó muốn gạn hỏi ông đệ tử coi cái thấy cái tri kiến của ông đệ tử đó nó có cái cảm nhận được cái ý nghĩa mà sâu xa đối với trong nhà thiền hay không. Cho nên ông thầy mới hỏi chứ ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi, thì ông đệ tử cũng nói là dạ bạch hòa thượng là con 17 tuổi. Thì người thầy mới hỏi chứ như vậy thì thân ông 17 tuổi hay là tánh ông 17 tuổi? Phải không? 17 tuổi vậy là thân ông 17 tuổi hay là cái tánh ông 17 tuổi? Thì cả quý vị vậy thì quý vị đáp sao? Ông đệ tử này ông không đáp liền mà ông hỏi lại ông thầy, ông hỏi vậy chứ bạch hòa thượng, đầu hòa thượng bạc á là như vậy thì là tóc hòa thượng bạc hay là tâm hòa thượng bạc? Tức là đầu của hòa thượng đó, đầu đáng bạc đó, thì vậy là tóc hòa thượng bạc hay là tâm hòa thượng bạc? Thì ngay đó là ông hòa thượng trả lời, thì ông tự trả lời là xong rồi. Cho nên ông học trò này ông rất là thông minh. Thì ông hòa thượng nói là cái này là tóc ta bạc chứ tâm ta làm sao bạc được. Thì ông học trò ông mới thưa dạ bạch hòa thượng, cũng vậy đó, thân con 17 tuổi chứ không phải tánh con 17 tuổi. Thì ngay đó là ông thầy ông thấy rằng như vậy thì ông học trò này có một cái tri kiến đặc biệt, thấu rõ được cái ý nghĩa sâu xa trong nhà thiền. Tức là ngay trong cái sanh diệt, ngay trong cái vô thường, mà thấy được có một cái nghĩa là coi như là chân thường, một cái hàng hữu, phải không? À, cái thanh này thì nó 17 tuổi, tức là nó có tuổi tác, phải không? Nhưng mà cái thánh kia thì đâu có tuổi tác, mà không tuổi tác thì đâu có thuộc về cái vô thường sanh diệt. Cũng vậy, thanh này là có tóc thì nó có đen có bạc, tức là có già có trẻ, phải không? Thì như vậy cái thân nó có già có trẻ, có đen có bạc. À, còn cái tâm kia nó không có đen bạc, không có già trẻ, thì làm sao bảo nó là vô thường, là sanh diệt? À, tức là như vậy thì ông học trò này, ông đã thấy rõ trong cái thân vô thường sanh diệt này có một cái chân thật hàng hữu, bất sanh bất diệt trong đó. À, cảm nhận được cái đó cho nên ông mới đáp được câu đó. Mà đây là ông đáp bằng chính cái trí tuệ của ông, chứ không phải là bằng cái sự gọi là học hỏi, nghĩa là vay mượn từ bên ngoài. À, bởi vậy mà sau này thì khi mà lớn lên rồi thì ông người thầy này mới truyền cho ông học trò này kế thừa, mà là kế thừa về cái tổ vị đó. Thì vậy đó là để cho thấy rõ. Thiện đây trước là chỉ ra cái thân nó là vô thường, nó là khổ, nó là tạm bợ đó, đó là chỉ cái giả thôi. Nhưng mà rồi sau đó mới chỉ trong đó có cái thật trong đó, chứ không phải chỉ dừng trên cái giả đó, ha không? Cũng như là một cái bài kệ mà cũng thiền sư Mãn Giác ở Việt Nam của mình đây, tức là vị thiền sư Đời Lý. Thì khi mà ông sắp tịch, tức là sắp mất á, ông mới để lại cái bài kệ này để mà dạy trong đệ tử đó. Thì bài kệ đó gọi là xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Tức là xuân đi á thì trăm qua rụng, tức là xuân đi á thì trăm qua rụng, xuân đến á thì trăm qua nở. Về việc đời á trôi qua trước mắt, tức là mọi việc đời đó cứ trôi qua trước mắt. Trên đầu á thì già đến rồi. mọi việc nó cứ trôi qua trước mắt, trên đầu là già đến rồi. Nhưng chớ bảo xuân tàn qua rụng hết. Đêm qua ở sân trước một cành mai, tức là ở nơi trước sân đó, đêm qua con cành mai vẫn còn cành mai đó. Đó là một cái bài kệ mà nó có cái ý nghĩa sâu xa ở trong đó. Xuân đi thì trăm qua rụng, xuân đến thì trăm qua cười. Thường thường á, nếu mình nói theo cái chiều thuận á, thì phải nói sao? Xuân đến là mới xuân đi, không? Nhưng mà đây thì ông lại nói là xuân đi trước, xuân đi thì trăm qua rụng, xuân đến thì trăm qua cười. Cho nên chỗ đó là chỗ tế nhị. Bởi vì đây là cái vị thiền sư này ngày sắp mất, không? Sắp mất mà muốn dạy đệ tử để cho thấy rõ, tuy là mất, không? Mất là mất cái thân này thôi, nhưng mà nó sẽ đủ duyên thì nó sẽ hiện ở chỗ khác chứ không mất đâu. Cho nên xuân đi á thì trăm qua nó rụng, nhưng mà xuân đến thì trăm qua nó lại nở. Tức là hết mùa xuân rồi thì nó rụng, nhưng mà tới mùa xuân, tới thời tiết tới thì qua nó lại nở nữa. Mà qua có nở có rụng đó là chỉ cho cái sự vô thường, không? Nhưng mà trong cái vô thường đó nó có một cái không mất trong đó. Cho nên là hãy tới thời tiết thì lại nở nữa. Cũng vậy, thân này á thì hết duyên rồi thì nó mất rồi á, nhưng mà đủ duyên á thì nó sẽ hiện ở chỗ khác. Cho nên nó không có mất chỗ đó, tức là trong đó có một cái không mất. Nó ngầm nói là trong đó có cái không mất. Đó là nói về cái hoàn cảnh. Rồi nói gì? Việc đời cứ trôi qua trước mắt, sự trục nhãn thì quá, tức là việc đời nó cứ trôi qua trước mắt. Gì đây, phải không? Nghĩa là mình sống đây cái việc, mọi việc nó cứ trôi qua đó, lâu lâu nhìn lại á thì đầu đã bạc rồi, phải không? Cứ nó trôi rồi, nhưng mà lâu lâu nhớ lại cái thì đầu đã bạc rồi. Đó là nói lên cái thân mình nó vô thường, không? Mình nhiều khi mình không để ý, nhưng mà lâu lâu nhìn lại rồi thì nó đã lớn rồi, lớn tuổi rồi, nó đã bạc rồi. Thì đó là từ cái hoàn cảnh bên ngoài là vô thường, cái thân mình nó cũng vô thường sanh diệt. Nhưng mà không phải chỉ có nhiêu đó thôi. Chớ bảo xương tàn qua rụng hết, phải không? Tuy vậy nhưng mà đừng có nghĩ rằng khi mà nó hết rồi, xương qua rồi là qua rụng hết, mà ở trước sân đêm qua nó còn cành mai. À, tại sao không nói là nó còn một một đóa hoa mai hay là một một chùm hoa mai mà vàng rực thì nó mới đẹp hơn không? Còn nó cành hoa mai thì cành nó có gì đâu?